This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Mình mới có sau ngày Memorial Day là cái ngày mà đánh dấu mùa hè cũng như là đi nghỉ hè. Hình như có người nào đó mới đi nghỉ hè về phải không ta?
Cái này không phải là đi nghỉ hè mà là đi gọi là người ta bảo đi thăm không có dám nói thăm dân, đi thăm cảnh cho biết sự tình khắp nơi đó chị Thu Nga. Chúng ta là những người làm truyền thông thì bao giờ cũng muốn đi trước một chút mọi để mà thông báo lại cho tất cả thính giả được biết về cái tình hình ở khắp nơi như thế nào. Đúng như vậy, ngày chiến sĩ Trần Vong là ngày hôm qua và cái lễ chiến sĩ Trần Vong là một cái long weekend, là một cái weekend dài 3 ngày. Cho nên thiên hạ khắp nơi coi như là đã đánh dấu, đã dùng cái weekend 3 ngày này để mà đánh dấu cho cái sự trở lại gần như bình thường của các cái sự giao thông ở khắp nơi, đường bộ cũng như đường máy bay chị Thu Nga. Tuy nhiên, mặc dù là đã qua ngày chiến sĩ Trần Vong nhưng mà chúng ta cũng nhân cái cơ hội này để chương trình Tình yêu và gia đình cũng tưởng nhớ tất cả những chiến sĩ đã hy sinh xương máu cho Việt Nam Cộng Hòa, cho nước Việt Nam, cho miền Nam Việt Nam của chúng ta. Và đồng thời với tất cả những người đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, trong số đó có hàng ngàn, hàng chục ngàn những chiến sĩ gốc người Việt Nam cũng đang hy sinh để mà bảo vệ cho hòa bình của nước Mỹ trong các cái cuộc chiến ở khắp mọi nơi đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngày lễ chiến sĩ Trần Vong là đúng cái ý nghĩa về cái việc mà tưởng nhớ về tri ân những người đã nằm xuống để bảo vệ cho đất nước cũng như là cho hòa bình trên thế giới. Và họ đã hy sinh 58.000 binh sĩ tại cuộc chiến Việt Nam. Và bây giờ đó thì là những người mà trẻ tuổi, cũng trong đó cũng có những người trung niên và lớn hơn cũng đã phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ, cũng đã bỏ mình bên Afghanistan hoặc là những nơi nào mà có quân đội Hoa Kỳ bảo vệ cho nền tự do. Tuy rằng chúng ta enjoy 3 ngày lễ dài nhưng mà không nói giống như bà Kamala Harris, bà là phó tổng thống. Mà bà lại trước tiên bà lại không có nói cái gì về tri ân mà lại là bà enjoy 3 ngày cho nên là bà cũng bị chỉ trích. Và dĩ nhiên là chúng ta có những ngày lễ thì chúng ta sum họp với gia đình. Tuy nhiên chúng ta không có quên cái ý nghĩa chính của ngày lễ đó. Cũng giống như chị Thủy thấy mỗi lần mà tới Giáng sinh thì người ta lại chỉ lo đi mua quà mà không nhớ là cái ý nghĩa đích thực của Giáng sinh là gì. Hoặc là tới cái ngày lễ phục sinh thì lại chỉ nhớ tới con thỏ và cũng như là chocolate chứ không có biết là không có nhắc đến cái việc mà Chúa sống lại vân vân và vân vân, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy chị Thu Nga, cái ngày lễ chiến sĩ trận vong là một trong những cái ngày mà cần được nhắc nhớ nhiều nhất, bởi vì nếu mà không có quân đội, không có những chiến sĩ bảo vệ hòa bình thì chúng ta không được hưởng cái sự hòa bình thịnh vượng như hiện nay. Nhưng mà chỉ riêng đặc biệt trong năm nay, sau hơn một năm trời của cái nạn dịch COVID-19 đó chị Thu Nga, thì có lẽ chính cái ngày lễ chiến sĩ trận vong này đã là cái ngày đánh dấu sự trở lại gần như là bình thường của sinh hoạt ở khắp mọi nơi. Chúng tôi cũng đi xa về, đi một vòng để cho biết tình hình mọi nơi như thế nào, thì thấy rằng hầu như tất cả mọi nơi đều mở cửa hoàn toàn bình thường rồi chị Thu Nga. Nhưng mà vẫn có một cái trở ngại, chúng ta vẫn nhìn thấy dấu hiệu của nạn dịch ở cái chỗ là ở các phi trường chẳng hạn, thì cái luật của liên bang vẫn buộc tất cả mọi người vẫn phải đeo mask đó. Tuy nhiên rõ ràng cái kỳ này so với cái kỳ cách đây cũng chỉ mấy tuần thôi, chúng tôi cũng đi qua bên Dallas, cũng đi bằng máy bay qua Dallas đó chị Thu Nga, thì kỳ đó thì thấy mọi người vẫn còn mà tuân thủ cái chuyện đeo mask ở các phi trường một cách mà gần như 100%. Nhưng mà riêng trong cái kỳ này, cái cuối tuần này thì lại thấy mọi người có vẻ thoải mái quá, nhiều người không đeo mask. Rõ ràng họ có đeo mask thì họ để cái mask ở trong túi, hay họ đeo một bên, hoặc họ kéo nó xuống cầm, thì cũng không có thấy bị ai mà áp dụng cái kỷ luật khắt khe như trước đây. Ngoài ra thì các cửa hàng, các cửa tiệm, các nhà hàng hầu hết đều mở cửa trở lại, nhưng mà nơi nào cũng kết lai rất là dài. Khi mà chúng tôi ngạc nhiên hỏi ủa tại sao mà lại như thế, thì là tại vì họ vẫn còn thiếu nhân công chị Thu Nga ơi, bởi vì vẫn còn mọi người, những người lãnh tiền thất nghiệp vẫn còn được lãnh tiền thất nghiệp ở nhiều nơi cho đến hết tháng 6 này. Cái tiền phụ trội thêm của thất nghiệp đó, cũng như là thất nghiệp có nhiều nơi cũng đã được extend ra tới cho tới cuối năm, thành ra cái con số các công nhân mà đi làm, những người làm việc đi làm trở lại vẫn còn thiếu ở khắp mọi nơi, ngay cả các chuyến bay cũng vậy, ở các cái gate cũng thế chị Thu Nga. Người ta bảo các chuyến bay hầu như trở lại bình thường, nhưng mà ở các cái gate đó thì là phải sắp hàng chờ để mà được vào gate, bởi vì những người technician mà làm việc ở những cái nơi mà để cho máy bay vào gate đó, họ không đi làm đủ. Còn các nhà hàng thì thôi khỏi nói, hầu như các nhà hàng rất là ít nhân công, đến nỗi mà khách thì xếp hàng dài, mà trong khi một số bàn còn trống, thì khi mà hỏi tại sao bàn còn trống vậy mà lại không để cho người ta vào, họ bảo bàn còn trống nhưng mà không có waiter và waitress để mà serve đủ những cái số bàn, thành ra họ phải bớt đi. Thành ra đây là một cái tình hình chung ở mọi nơi đó chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ngoài ra đó thì các cửa hàng, các quán ăn đó thì chúng ta phải mang mask, phần đông là nói như vậy. Nhưng mà rồi cũng có nhiều cái quán đó đề là prefer, thì khi nào prefer thì chúng ta có thể mang hoặc không mang, nhờ phần đông là họ bắt mang. Cũng như là lên trên máy bay đó thì họ bắt mang và đứng social distancing. Nhưng mà khi leo lên máy bay rồi thì máy bay không còn cái chỗ nào ngồi chỗ nào nữa hết trơn, rồi quý vị ngồi san sát với nhau. Nhưng mà bây giờ thì chắc là chúng ta đi cũng đỡ sợ hơn nhiều. Tuy nhiên ai mà muốn mang thì mang, mà ai chúng ta cũng không có khuyến khích ai không mang hoặc là ai mang hết. Nhưng bây giờ chúng ta đã thấy rằng những cái chuyến đi mà đi du lịch hoặc là đi chơi bằng xe, đi ra những bãi biển, đi lên núi hay bất cứ ở chỗ nào thì chúng ta cũng thấy đông rồi. Và khi mà chúng ta đi ra ngoài thì bây giờ hôm nay đó Thu Nga chắc cũng muốn nhắc chị Thủy là chúng ta cũng có làm cái chương trình này, đề tài này cũng có một đôi lần rồi. Tức là khi mà chúng ta đi du lịch, chúng ta lên máy bay hay chúng ta đi ra ngoài công cộng, thì là chắc là người Việt của mình nên học cái cách mà lịch sự, không có nói chuyện to, hoặc là những cái nơi mà công cộng không có dùng điện thoại, nói to giống như cái chỗ không người. Nhất là bây giờ nếu mà người ta nói rằng cái việc mà kỳ thị người Á Châu, thì chúng ta đi ra ngoài công cộng chúng ta cũng nên để ý chị Thủy nha.
Vâng, đúng như vậy đó chị Thu Nga. Làm sao để cho chúng ta càng hòa đồng với lại người dân bản xứ thì càng tốt. Khi mà những sự khác biệt, nhất là trên máy bay, ngồi ở hai cái hàng ghế khác nhau, hoặc là ngồi có người khác ngồi ở giữa mà hai người cứ nói chõi qua nhau mà lại nói lớn, thì cũng là một cái điều rất là gây trở ngại. Và điều đó chúng tôi vẫn thấy ở khắp mọi nơi. Không biết làm sao tới trường nào thì người mình mới nhập gia tùy tục được, là chị Thu Nga nhỉ. Tuy nhiên trong cái đề tài này, mặc dù cũng đã có nói qua nhiều lần, nhưng mà riêng trong cái cuối tuần chiến sĩ trận phong này đó, chúng tôi muốn được hỏi quý thính giả rằng những cái sinh hoạt của quý vị có trở lại bình thường chưa? Trong cái cuối tuần chiến sĩ trận phong này, gia đình quý vị có đi đâu không? Và có dự trù trong cái mùa hè sắp tới. Thường thường cái lễ chiến sĩ trận phong là coi như bắt đầu khởi đầu cho mùa hè, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi.
Cho ít nhất là cho những cái chương trình mùa hè có chưa đi thì cũng đã có những cái chương trình chuẩn bị để mà đi, thì không biết quý vị đã có làm như thế chưa? Thì mời quý vị cùng gọi và đóng góp qua số 713-664-8002 là những cái sinh hoạt trong gia đình trở lại bình thường như thế nào. Ở đây chúng ta không nói đến những cái chuyến du lịch xa xôi hay là đắt tiền hay dài hạn, nhưng mà những cái chuyến rất ngắn thôi, từ đây đi ra biển thôi. Thì trong cuối tuần vừa qua quý vị có đi không, đi ra park, đi ra hồ, có cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn, nhất là nếu mà trong nhà có ông bà nội ngoại đó, lớn tuổi từ trước đến giờ ngại ngùng không đi ra ngoài, thì bây giờ các cụ có thấy thoải mái hơn trong cái chuyện đi ra ngoài hay không? Để mà chúng ta cùng có một cái cuộc thăm dò trong cái giới người Việt với nhau, xem mình có thật sự trở lại gần như cái đời sống bình thường chưa hả chị Thu Nga nhỉ?
Bởi vậy cho nên chị Thủy mới đi đâu về, cho nên là chúng tôi tính đi Galveston rồi ghé ngang thăm chị Thủy, mà biết chị Thủy không có ở nhà cho nên đâu có đi. Chỉ đùa thôi, nhưng mà biết là người ta ở Dallas Fort Worth này và cũng như là những nơi mà chung quanh Houston đã đổ xô về Galveston, và nghe nói rằng rất là đông đúc. Tuy nhiên là khi mà chúng ta đi đông đúc như vậy thì nó cũng vui, là tại vì thấy giống như là bình thường trở lại. Nhưng mà đúng đó chị Thủy, ở trong những cái quán ăn đó ngồi chờ lâu lắm. Chúng tôi đi qua bên California trước chị Thủy đâu một vài tuần đó, mình đi vô trong đó ngồi một cái quán ăn mà cái quán mình không có quảng cáo cho người ta. Thế nhưng mà cái chỗ mà quán ốc anh lẩu đó chị, mà ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ luôn đó chị. Tại vì người chạy bàn, người chạy bàn không có, mà không phải một cái tiệm đó không, mà những cái tiệm khác cũng vậy nữa. Mình chờ rất là lâu là tại vì người ta không có đủ người. Cũng như là bây giờ nếu mà chị Thủy lên những cái trang web hay là đi ra ngoài những cái shopping shopping đó, chị Thủy mua những cái món hàng hồi xưa mà mình thấy rất nhiều đó, bây giờ nó không có còn nhiều như vậy nữa, và người ta cũng không có bán sale nhiều như vậy nữa chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thủy.
Tại vì người ta đã bị mất cái business của người ta rồi, người ta mất job rồi, người ta không có mướn lại được người. Cho nên tuy rằng nói rằng trở lại bình thường thì chúng ta không biết chừng nào mới phục hồi lần lần là toàn vẹn như cũ, chứ còn bây giờ là cũng vẫn còn có những cái business rất khó khăn đó chị Thủy.
Rất khó khăn chị Thu Nga, thành ra có lẽ đó cũng là một cái lý do làm cho khắp nơi mọi chuyện đều tăng giá. Nó tăng giá một cách nhảy vọt luôn đó chị Thu Nga. Có những cái thứ đồ mà thấy tăng giá tới cả 50% luôn. Hồi trước 2 đồng bây giờ 3 đồng, ví dụ hồi trước một ly chè 4 đồng bây giờ 6 đồng. Thành ra thấy rõ là nhưng mà cái điều đó thì cũng thông cảm cho các chủ nhân cơ sở thương mại gặp rất nhiều khó khăn trong cái suốt hơn 1 năm vừa qua. Mặc dù có những cái quỹ PPP của chính phủ đó, nhưng mà cái điều đó lại thuận lợi cho những cái công ty đại công ty mà nhân viên toàn là lãnh bằng cái lương W-2 đó, có chịu thuế, thành ra họ mới được hưởng toàn bộ quyền lợi. Chứ còn đối với những cơ sở thương mại tiểu thương, nhất là của người Việt Nam mình đó, thì lại không có được hưởng bao nhiêu nhờ những cái này. Tại vì thường thường là cũng lãnh làm toàn là part-time, rồi cũng lãnh bằng 1099, những cái tự khai thuế lấy, đâm ra là bị thiệt thòi nhiều lắm. Nhưng mà cũng trở lại với chương trình của mùa hè, thì không biết gia đình quý thính giả như thế nào. Khi mà chúng ta nói đến cái chuyện mà nghĩ đến chuyện nghỉ hè và vui chơi thì cũng không thể quên những người đang gặp khó khăn trong suốt cái thời gian vừa qua, nhất là những người đi ở mướn đó chị Thu Nga. Ở nhà thuê đó, thì trong hơn 1 năm qua được cái lệnh là không có được phép đuổi nhà để mà cho họ còn có thể có chỗ ở, nhưng mà về cái hạn đó thì sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 này. Riêng đối với tiểu bang Texas, thành ra rất nhiều người đang ở thuê cũng rất là lo ngại, lo sợ cái viễn ảnh là sẽ có thể bị trục xuất không có nhà ở trong thời gian sắp tới, mà công việc thì cũng chưa trở lại hoàn toàn bình thường được. Một phần là họ cũng vẫn trông vào cái tiền thất nghiệp, nhưng mà cái tiền thất nghiệp thì cách gì thì cách cũng không có đủ để mà có thể mà trang trải được hết tất cả mọi chi phí. Đó là nói những cái điều có vẻ tiêu cực, nhưng mà còn về phần tích cực, chị Thu Nga biết không, đi tới đâu thì cũng thấy ở khắp mọi tiểu bang khác, người ta đều nhìn về Texas như là một cái cái người đi tiên phong trong cái việc mà mở cửa đó chị Thu Nga. Ai cũng bảo trời ơi, họ không có thể nào chờ đợi để mà được mở cửa toàn vẹn để có thể trở lại phục hồi kinh tế bình thường, nhất là không có phải bị đeo mask như vậy lại bên tiểu bang Texas ở các nơi khác mà chúng tôi đi qua đó. Tại vì trên cái đường đi qua Cali thì cũng đi qua Arizona, đi qua bên New Mexico, thành ra mới thấy rằng ở nơi nào người ta cũng nói rằng Texas quả tình là được cái sự thoải mái hơn. Cái điều đó một phần cũng may, cũng nhờ trời hả chị Thu Nga, cái nạn dịch ở bên Texas càng ngày càng giảm bớt, mặc dù là trong tương lai người ta đang đe dọa sẽ có thể có hai loại COVID mới nữa hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, ngoài cái việc mà Texas lúc mà có một lúc thì là Texas cái việc mà tăng cái truyền nhiễm đó cũng tăng cao lắm. Nhưng mà ông Greg Abbott thì là được nhiều người nghĩa là so sánh và ông là coi như là role model của cái tiểu bang Texas này và những tiểu bang khác thì chúng tôi đi qua bên tiểu bang bên California, họ cũng nói trời ơi phải chi mà họ ước mà thống đốc của họ cũng giống như là ông Greg Abbott. Và bây giờ cũng như là cái việc mà ông Greg Abbott, ông và đảng Cộng Hòa đó cũng muốn làm lại cái việc mà bầu cử đó. Nhưng mà cái bầu cử thì cái này chúng ta nói về chính trị chút xíu, nhưng mà không phải như vậy. Ý chúng tôi muốn nói rằng ông Greg Abbott thì ông là một người rất là cái cá tính ông mạnh. Vì vậy cho nên là ông không có những cái điều mà ông cũng không có theo đúng, theo như là liên bang muốn. Và vì vậy cho nên là chúng ta cũng thấy là ông mở cửa sớm hơn, mở cái mask sớm hơn. Rồi những cái business thì ông cũng khuyến khích là mở ra cũng đã lâu lắm rồi. Và chúng ta cũng thấy là sau khi mà ông mở ra, cho mở ra 100% thì cũng đâu có nhiễm bệnh giống như những cái nơi mà họ đóng cửa rồi họ đóng làm cho business bị mất, rồi người ta bị thất nghiệp. Thì cái việc mà giảm hoặc là tăng COVID thì nó hai cái đó thì chúng ta cũng đã thấy rõ là như vậy. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng may mắn ở Texas này và chúng ta cũng đang enjoy mùa hè và quay trở lại với cái việc mà vacation. Thì bây giờ quý vị đã chuẩn bị đi vacation chưa? Quý vị đã đi chưa? Và những điều mà quý vị chuẩn bị thì như thế nào? Và quý vị có còn sợ hãi về COVID-19 hay không? Và sáng hôm nay trên tờ báo ở tại Dallas Fort Worth này cũng nói rằng nếu mà không có tìm ra cái original, cái con virus original á, thì khó mà có thể mà chặn đứng những cái con mà biến thể của nó. Vì vậy cho nên người ta lại có một cái báo động là coi chừng lại có một cái con vi trùng khác nó là biến thể của COVID-19. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ nói như vậy thì vô cùng quá thì chúng ta cũng sẽ sợ hãi hoài hay sao chị Thủy?
Vâng, tuy nhiên đó cũng là một cái điều để cảnh giác chị Thu Nga. Bởi vì dù là có thoải mái tới đâu thì mình cũng vẫn phải cảnh giác. Tại vì có rất nhiều nơi khác trên thế giới vẫn còn đang gặp cái vấn nạn nặng nề này, như ở bên Ấn Độ hay là ở bên một số nước Á Châu hồi trước đến giờ ít mà bây giờ cũng đang bị tăng lên rất là cao. Ở Texas một phần đó, chính sách của ông thống đốc là một chuyện, nhưng mà một phần cũng phải nhờ trời là cái bệnh dịch bên này nó giảm thiểu, phần lớn là nhờ người dân Texas được vaccine rất là sớm, được chích ngừa rất là sớm và chích ngừa nhiều. Đến cái độ bây giờ nhiều nơi đó chị Thu Nga, như bên California chúng tôi đang nhìn thấy trên TV đó, là bây giờ nó trở thành cái luật bắt buộc phải chích ngừa. Trước đây người ta để cho tự do và rồi mọi người, những người mà quan tâm đến sức khỏe thì cố gắng hết mọi sức để mọi cách để mà có thể được chích ngừa. Nhưng mà có nhiều người vẫn không chịu chích ngừa. Bên California cũng thế, và bây giờ ở bên đó họ ra cái lệnh bắt buộc phải chích ngừa rồi đó chị Thu Nga. Mai mốt chắc họ sẽ bắt đầu, họ sẽ đi bay đây đó, chắc họ sẽ kiểm soát cái thẻ chích ngừa của mình xem có chích ngừa chưa. Một khi cái lệnh đã ban hành thì thế nào họ cũng sẽ có những cái biện pháp để mà họ áp dụng một cách rõ ràng, phải nhận là phải có chích ngừa như vậy đó thì mới có thể giảm thiểu được phần nào, ít nhất đối với con COVID-19 này. Còn những cái con COVID hăm mấy ba mấy thì rồi cái chuyện đó mình tính sau rồi chị Thương Nga nhỉ?
Vâng, thì chúng ta cũng đã nói về cái đề tài mà không biết tại làm sao thì lại có những cái tin đồn đó là fake news, nói rằng khi mà chích thuốc thì bị cái này bị cái kia, cho nên là họ cứ đồn nhau như vậy mà không có sự thật nào chứng minh như thế hết. Mà cũng có nhiều người không chích thuốc. Ở đây thì chúng ta thấy Texas này dư thuốc đến cái độ mà bây giờ đó, có nhiều nơi chỉ việc mở ra rồi quý vị chỉ walk in thôi, chứ quý vị cũng không có cần register và dĩ nhiên là cũng không có tốn tiền. Và ở bên California cũng như là ở Oklahoma hay chị ở Ohio hay Oklahoma thì có cái cái vé số mà hơn 1 triệu đồng nếu mà ai mà đã đi tiêm vaccine. Cho nên là chúng ta thấy là chính phủ vừa khuyến khích, mà nếu mà bây giờ họ bắt buộc thì cũng trúng, thấy cũng có lý đó chị. Cũng giống như khi mà các em quay trở lại học, đi học đó, thì các em phải chích những cái loại nào mà cần thiết mà nhà trường có liệt kê ra, thì tại sao cái COVID-19 này không liệt kê ra là bắt buộc mọi người. Chúng ta cũng thấy là xứ Hoa Kỳ này đó dân chủ quá, cho nên khi mà chích đó, thì nói là bắt buộc chích đó, thì nói rằng đó là cái thân thể của tôi, cũng như phá thai là thân thể của tôi, quý vị không có thể nói được. Trong khi đi chích thuốc cũng vậy nữa, nếu mà nói là bắt buộc hay là có cái passport mà COVID đó, thì mọi người nhao nhao lên phản đối, nói rằng đó là xâm phạm cái quyền mà riêng tư công dân của họ. Nhưng mà nếu mà không chích đó, thì cái việc mà miễn nhiễm cộng đồng nó sẽ không xảy ra, phải không chị Thủy?
Cái đó không thể gọi là nào là cái quyền riêng tư được, chị Thu Nga, tại vì ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả những người xung quanh, không phải chỉ một người, hai người, những người trong gia đình mình, mà của cả cái cộng đồng mình, của cả cái thành phố mình, nhiều khi cả cái tiểu bang mình và cả nước Mỹ nữa. Nếu mà ai cũng như vậy đó thì nó sẽ lan nhiễm rất là nhanh. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta đúng là quá dư thừa, thành ra không có biết có cái lòng cảm tạ, cái lòng tri ân, và không take for granted, coi thường những cái quyền lợi mình đang được hưởng mà các người dân các quốc gia khác không hề được hưởng. Trong đó kể cả cái quyền mà bây giờ bắt đầu vào mùa hè, để mà sẽ có những cái chuẩn bị cho mùa hè sắp tới. Không biết trong gia đình quý vị như thế nào, các bậc phụ huynh Việt Nam, bây giờ khi mà con em cuồng chân cuồng cẳng ở nhà quá lâu, thì trong cái mùa hè này có dự định gì không? Chị Thu Nga ở rất nhiều nơi, chị Thu Nga biết không, có các hãng máy bay bây giờ họ cũng đã bắt đầu nhận bán vé máy bay đi cả ra ngoại quốc, đi qua Âu Châu nữa. Ví dụ ở bên Âu Châu chẳng hạn, chúng tôi có bà chị ở bên Pháp, thì là qua tới ngày 27 tháng 6 đó chị, là họ sẽ hoàn toàn mở cửa để cho người ở bên Mỹ có thể được vào ra vào tự do như trước đây. Chứ còn từ bây giờ tới ngày đó thì cũng chỉ là những người có những cái lý do đặc biệt, có giấy phép đặc biệt thì mới có thể được qua lại thôi. Nhưng mà các hãng máy bay thì họ cứ bán vé, chị Thu Nga ơi, họ bán vé, họ bảo nếu quý vị đi không được thì quý vị rời lại, chúng tôi không phạt đâu, nhưng mà cái tiền mình sẽ vẫn kẹt ở đó, và nếu mà mình không đi tiếp nữa thì mình sẽ mất thôi. Thành ra đó cũng là một trong những cái cách để mà phục hồi lại kinh tế của các hãng máy bay đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, nhưng mà bây giờ đã đi du lịch Âu Châu thì người ta cũng còn sợ sợ, là tại vì chúng ta cũng biết là dịch tràn lan ở bên Âu Châu, Pháp, Ý, rồi bây giờ ra chúng ta cũng thấy Ấn Độ, cho nên là họ cũng sợ lắm cơ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có đi xa đó thì chúng ta đi gần cũng được. Nhưng mà ngay như quý vị đi Hawaii cũng vậy, chị Thủy, nếu mà chị đi Hawaii á, thì họ cũng bắt chị có làm một cái test trước khi mà họ cho chị đi vào ở Hawaii. Thì đó là những cái điều bắt buộc, dù mà chị có tiêm, chúng ta mà có vaccine rồi, có cái tờ giấy đó thì họ cũng bắt thử cái test đặc biệt đó đó chị. Tại vì chúng tôi cũng có mấy người quen họ đi đó. Còn nếu mà quý vị mà đi chơi du lịch bằng xe hơi hoặc là bằng máy bay, nhưng mà gần đây thì chắc là quý vị cũng không có lo gì lắm đâu. Thì như là chúng tôi nói thì quý vị tới mà khi mà check in thì quý vị cũng đứng social distancing, rồi họ cũng require quý vị mang mask. Nhưng mà lên tới máy bay rồi thì quý vị ngồi sát nhau, thì quý vị muốn cái lúc mà ăn hay là uống thì quý vị dỡ mask ra. Có người thì kéo cái mask xuống là bỏ tỏm vô trong miệng đó một miếng chip rồi nhai, rồi lại kéo cái mask xuống. Thì chúng tôi đã thấy như vậy đó chị Thủy.
Chính tôi khi mà đi đó, cái hay nhìn xung quanh nhiều thế, thấy rồi, những cái cảnh rất là tức cười, chị Thư Nga.
Vâng, đúng
chúng
rồi.
Ta là những người truyền thông, thành ra cái hay quan sát đó. Tuy nhiên bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Xin mời.
Hello, dạ có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết phía danh ạ.
Dạ, tôi tên là Lan. Dạ, xin
dạ vâng.
Chị Thu Nga
dạ, vâng.
Với chị,
dạ, chào chị Lan.
Dạ vâng, chào chị Lan.
Dạ, tôi thì không có dự định gì đi đâu, tại vì tôi phải đi làm trở lại. Nhưng mà tôi muốn gọi vô để tôi nói với chị. Hồi nãy tôi nghe chị Thu Nga nói rằng có những cái phát ngôn nói rằng chích thuốc á, thì ngừa thì bị vài cái kia.
Vâng.
Thưa chị, không có phát ngôn thôi chị, gia đình tôi nè, ba tôi, tuy là ổng lớn tuổi nhưng mà ổng cũng 90 tuổi rồi, nhưng mà ổng vẫn còn minh mẫn, ổng vẫn còn làm vườn, làm trồng cây, tưới cây, nói chuyện thời sự chính trị đủ thứ á. Thế mà khi mà ổng đi sáng đó, ổng đi chích cái Johnson & Johnson thì ổng vẫn bình thường. Khi ổng về tới nhà 30 phút sau bị stroke.
Ôi trời.
Mà tất cả mọi người đều trong gia đình và người quen đều biết là do cái mũi thuốc đó. Mà nhưng mà khi hỏi bác sĩ á, thì bác sĩ nói bây giờ phải làm mà xét nghiệm rồi này kia, thì dĩ nhiên là bác sĩ người ta nói theo cái công việc của người ta là nó phải có cái bằng chứng y khoa. Nhưng mà trong gia đình tôi ai cũng biết hết, tất cả mọi người ai cũng biết hết. 30 phút trước chưa đi chích thì không bị gì hết, 30 phút sau về thì ông bị stroke. Dạ, cho nên tôi thưa với là có cái vấn đề đó là có thật. Dạ, tôi
không ơi, chúng tôi muốn nói về những cái fake news mà không phải cái đó. Johnson & Johnson họ có cái problem. Ý muốn nói rằng họ đồn với nhau rằng nếu mà chích thuốc á thì sẽ vô sinh hoặc là bị biến cái gì ở trong thân thể của mình đó, chứ không phải là nói về cái chuyện mà Johnson & Johnson.
Vâng, xin chia sẻ cái nỗi lo buồn của gia đình chị Lan. Nhưng mà chị Lan ơi, bác có hồi phục được không, chị có hồi phục được từ cái sốt không?
Dạ. À, trường hợp của ba tôi này như vậy này, tại vì cái cơ thể của ba tôi xưa giờ ổng trẻ tới giờ không có hút thuốc, nó rượu cũng bia, cho nên ổng rất là đời sống của ổng rất là đạo đức đàng hoàng, cho nên có thể vì vậy hay là vì cái cơ thể của ổng thì tôi không biết, ổng vẫn đi đứng được nhưng mà ổng bị lót cái mai mất, ổng không biết gì nữa, ổng không biết mình tôi là tên gì, nói ba tên của ba là tên gì ổng cũng không biết, mà không có kiểm soát được vệ sinh nữa, nói chung là ổng bị mất cái đó mất.
Vâng,
bác sĩ thì cũng nói là cơ thể ba tôi mạnh, nó không bị giống như là giơ tay chân lên mà không được, bị nó yếu đi một chút, nhưng mà cũng đi chậm chậm mà được vậy, nhưng mà nói chung là bác sĩ nói cái đó là bị stroke á, bác sĩ nói chứng bệnh như vậy.
Vâng, cũng xin chia sẻ.
Nhưng mà họ có xác định là bị nhưng mà họ có xác định là do cái mũi thuốc Johnson & Johnson không chị?
Dạ, thì như tôi thưa chị, như tôi nói với chị đó, như là bác sĩ á, nếu người ta xác định á thì người ta phải làm qua những cái xét nghiệm.
Đúng,
mà
nhiều cái xét nghiệm
thì còn có cái Medicare, Medicaid thôi. Cho nên bác sĩ có lẽ trong đầu họ cũng biết, nhưng mà bây giờ họ nói thì phải khó bằng có thì họ không có nói. Nhưng mà giống như bây giờ thí dụ như tôi với chị đang đi bình thường, ngã té một cái đùng xuống mạnh rồi đứng dậy cái tay giở lên không được, đau thì tự nhiên mình phải biết là nó bị xong sinh gân ở trong cái tay rồi, bị chặt gân hay bị gãy xương. Thì ba tôi cũng vậy thôi, tự nhiên sáng nó bình thường, những ngày trước bình thường, chích về 30 phút sau, tôi không nhớ rõ thời gian nha, 30-40 phút vậy đó, là ông bị stroke liền. Cho nên gia đình mọi người đều biết chắc chắn là do cái mũi đầu thì nghi, mà sau này nghe cái thông báo là Johnson nó làm trong cái cục máu trong đầu gì đó, là gia đình tôi biết là bị cái mũi thuốc đó.
Cảm ơn chị Lan đã chia sẻ cái câu chuyện rất là đáng tiếc của gia đình chị, cũng cầu mong cho bác được mau bình phục. Hy vọng rằng cái chuyện mà bác không có nhận ra ai thì chỉ là cái ngắn hạn thôi, tại vì với cái sốt đấy thì từ từ người ta cũng sẽ hồi phục dần dần với thời gian đấy chị Thương ạ. Chị Lan, nhất là khi mà bác vẫn đi đứng được bình thường thì hy vọng rằng đầu óc bác sẽ hồi phục lại được nha chị. Cảm ơn chị đã gọi vào chia sẻ.
Tôi cũng hy vọng như vậy, tôi gia đình cũng cầu nguyện.
Chúng tôi cũng sẽ góp lời cầu nguyện cùng với chị. Tuy nhiên cũng được xin nói thêm là đối với cái sốt đó không ai có thể ngờ trước được hả chị Thu Nga. Chúng tôi có những người bạn vừa mới khỏe trước đó, như anh Phục cũng vậy, anh vừa mới khỏe đó mà đến khi mà bị sốt một cái thì là bị thôi. Thành mà cái sốt nó gây ra bởi cái gì, thường thường người ta nói bởi cái cao máu và cái cao cholesterol, cũng như cao đường, hoặc là do cái stress. Nhiều khi cái chuyện chích ngừa đó nhiều khi cũng làm bác lo lắng hơn bình thường một chút, và cái đó nó đâm ra nó kích vào nó kích thích vào trong cái óc não mình và nó gây ra cái sốc. Chưa kể đến cái chuyện mà chị nói là Johnson & Johnson nó có thể làm đông cục máu. Với lại trong bất cứ cái loại thuốc chủng ngừa nào, người ta cũng nói rằng sẽ chỉ có hiệu quả trong khoảng từ 80, đối với Moderna thì đâu 93-94%, đối với lại Pfizer thì là 96 phải không chị Thương Nga? Johnson thì khoảng 70-mấy% thôi. Thành ra cũng có thể bác xui xẻo ở trong cái số người mà không có được, hoặc là trong cơ thể bác có thể có những cái dị ứng đối với cái chất thuốc này. Chúng ta đều phải công nhận rằng bất cứ cái chủng ngừa nào đó thường thường cũng phải cả chục năm thử nghiệm rồi mới đem ra áp dụng. Nhưng mà vì cái cơn dịch nó lây lan làm cho quá nhiều người thiệt mạng, thành ra cơ quan FDA đã phải chuẩn thuận cho những cái cuộc thử nghiệm nó còn quá ngắn hạn, cho nên những cái gọi là side effect, những cái phản ứng phụ này là những cái điều mà thôi chúng ta cũng đành chấp nhận, coi như là cái số trời thôi, chị Thu Nga nhỉ?
Thì trong tất cả những cái việc mà ngay cái việc mà mổ xẻ hay là chích thuốc thì cũng có những cái trường hợp mà nó xui giống như vậy. Và cũng cũng có thể những người mà bị như vậy là họ đã có một cái bệnh gì ở trong mình. Thì chúng tôi cũng vừa có một vợ của một người bạn thân ở trong Võ Vị mới mất vào ngày Chủ nhật. Thì mất một cách rất là đột ngột, hay là bị đột quỵ hay là bị bệnh heart attack thì chưa có cái khám nghiệm chưa có xong. Nhưng mà đó là những cái điều mà chết gọi là chết rất là đột ngột như vậy, thì mình có nhiều khi vì cái lý do nọ hay vì lý do kia cho nên là họ cũng khám nghiệm, họ xét nghiệm kỹ lắm chị. Vì vậy cho nên là chúng ta nói rằng nếu mà thuốc chủng ngừa, ngay cái thuốc mà flu shot cũng vậy nữa, có những người là bị dị ứng, có những người là bị hành, nghĩa là giống như là bị bệnh. Vì vậy cho nên Johnson Johnson thì lúc đầu chúng ta cũng nghe là họ có problem, nhưng mà sau đó họ thử nghiệm rồi thì họ nói là không có cái problem nữa. Nhưng mà khi mà chúng tôi nói về những cái tin đồn đó, là những tuổi trẻ đó họ đồn với nhau là có thể là không có sinh con hoặc là có những cái biến chứng gì đó. Cho nên khi mà đồn như vậy rồi thì có nhiều người họ sợ hãi, họ không dám đi. Thì đó là chúng tôi nói như thế. Và chúng tôi cũng, dạ.
Nhất là với cái yếu tố mà bác tuổi cao như vậy rồi đấy thì chuyện gì cũng có thể. Vâng, bây giờ cũng phải chờ thử nghiệm. Cũng hy vọng rằng chị Lan khi mà đã có kết quả thử nghiệm đấy chị, mà đầy đủ rồi đấy thì xin chị cũng vui lòng gọi vào chương trình này cho chúng tôi biết nhé. Vâng, để mà chúng ta, nếu không phải là do Johnson thì mình cũng cải oan cho họ, không có tội nghiệp hoặc là làm cho những người đã chích Johnson có thể lo sợ. Nhưng mà thường thường những cái phản ứng nếu có thì nó sẽ có ngay lập tức. Thành ra cũng mong là được biết kết quả. Và trong lúc đó chúng tôi cũng cùng với gia đình chị cầu nguyện cho bác chóng hồi phục. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, có phải tôi không chị?
Dạ đúng ạ, xin được biết quý danh ạ.
Tôi tên Huệ đó, chào hai chị.
Dạ vâng, chào chị Huệ.
Theo tôi nghĩ thì tôi nói theo cái sự suy nghĩ của tôi thôi. Gia đình nhà tôi thì từ lớn cho tới trẻ đã cũng chích ngừa xong hết rồi. Thì tôi cũng rất là cảm ơn những người đã bào chế ra để chữa cái căn bệnh này. Nó rất là nguy hiểm cả thế giới chứ không phải riêng gì nước Mỹ. Nhưng mà nói mà bây giờ có thuốc rồi, mình không cần phải mang mask hay mang cái gì đó. Cái đó là nói một cách là tôi không đồng ý. Tại vì cơn dịch bệnh này nó đang còn tràn lan rất là nhiều. Cái cuối tuần vừa qua tôi có đi chợ người Á Châu lớn ở đây nè, tôi thấy tôi dòm qua dòm lại thì tôi thấy xung quanh tôi ai cũng vẫn còn mang mát hết. Vẫn còn đứng cách xa chứ còn không đứng gần hết. Tôi thấy cái ý thức của người mình, cái vấn đề là cái bệnh COVID này nó rất là nguy hiểm, nên mọi người cũng đều có ý thức. Còn nói mà đời sống con người có làm thì cũng có vui chơi, nhưng mà cái trường hợp này tôi thấy nó quá còn sớm sủa để mà mở cửa mà dung văn dung dí như hồi xưa được. Mình nên cẩn thận là tốt cho mình thôi. Rồi mấy người bạn tôi nói lễ lộc này ở ngoài trong nhà rất là khó chịu, ai cũng khó chịu chứ không phải riêng gì một người hai người. Cả tới người mang mask cũng rất là khó chịu, tự nhiên mang mask vô người mình rất là khó chịu luôn, chứ đâu có phải dễ chịu gì đâu. Nhưng mà cái cơn đại dịch thì mình phải chấp nhận thôi. Rồi chị có rủ tôi, chị bạn kia có rủ tôi thì đi đây đi đó cho nó vui. Tôi nói cái ngày hôm qua là ngày lễ chiến sĩ trận vong mà tôi nhìn vô tôi thấy buồn quá, chứ tôi không thấy vui để mà đi chơi được chị. Tại vì bao nhiêu là người trẻ, người ta hy sinh cái mạng sống người ta trong lúc còn trẻ mà người ta thiệt mạng như vậy, mình vui sướng gì mà đi chơi. Cái đó là cái cảm nghĩ của tôi thôi, tôi không dám nói người khác.
Dạ, đúng.
Nên thành ra con tôi nó có rủ má đi chỗ này đỡ chỗ kia, nó không, má không có đi.
con có đi đâu thì có ghé mua cho má một tô gì nó nóng nóng, nó lạ lạ thì ăn thôi, chứ còn má buồn quá. Má thấy tivi nó xô lên, nó những người hy sinh cho trong nước rồi hy sinh cho ngoại quốc, mà người đó rất là trẻ trung, mà tôi thấy bỏ lại, có người thì độc thân, có người thì bỏ lại cả gia đình vợ con leo nheo lóc nhóc. Tôi nghĩ cái cảnh đó tôi buồn quá, tôi buồn nhiều hơn là vui. Nên tôi chia sẻ như vậy. Và thời chiến tranh Việt Nam thì ba tôi cũng hy sinh trong lúc tuổi cũng còn trẻ, để lại cũng một đàn con nheo nhóc. Tôi thấy cảnh đó là người tôi nó rất là buồn. Tôi có đồng cảm để mà chia buồn với cùng những người gia đình có những người con hy sinh trong chiến tranh, thì tôi cũng chia sẻ với họ. Tôi nói mà chắc tôi cũng không có cầm lòng được nữa.
Dạ, cảm ơn.
Nên tôi hy vọng này thì những người mình á, vui chơi, ai là không thích vui chơi, nhưng mà mình nên cảnh giác để mà mọi người xung quanh mình nó đừng có lây nhiễm, rồi bảo vệ cho người khác và bảo vệ cho mình thôi. Tôi có bao nhiêu lời đó thôi.
Dạ.
Cảm ơn hai chị.
Dạ, xin cảm ơn chị Huệ rất là nhiều. Vâng, chúng tôi rất là cảm phục cái tấm lòng của chị. Chị nghĩ đúng, chị nói đúng. Trong ngày lễ chiến sĩ trận phong thì chúng ta cũng cần hướng lòng về những người, toàn là những người trẻ tuổi. Phải nhận là ở trong những cái lứa tuổi mà cực đẹp nhất của cuộc đời họ, phải không chị Thương Nga? Vâng. Mà cuộc đời bị cắt ngắn đi vì chiến tranh, vì để vì hy sinh xương máu cho người khác, thì cái cảm nghiệm của chị Huệ cũng rất là đáng cảm phục với cái sự đồng cảm của chị với những cái gia đình của những người đã hy sinh. Vâng, nhưng mà khi mà chúng ta sống ở trong một cái cộng đồng chung như thế này đó, thì cái sự sống đó mình hoài niệm quá khứ và mình thương nhớ những cái người mà bất hạnh hơn đó là một cái điều cần thiết, nhưng mà đồng thời cũng cố gắng có được những cái sự lạc quan để qua đó để cho con cháu của chúng ta cũng được lên tinh thần, nhất là sau hơn một năm đó các em bị cầm chân cầm chẳng ở nhà đó. Nhưng mà đúng cái vấn đề mà chiến sĩ trận vong thì là đúng, nhưng mà ngày hôm qua, ngày hôm nay thì là qua khỏi chiến sĩ trận vong rồi này chị Thương Nga. Thành ra mình vẫn có thể nói vào cái chương trình mùa hè, không phải để vui chơi, nhưng mà để có những cái gia đình quý vị có những cái chương trình gì để mà giải tỏa đi phần nào, giúp cho con em lấy lại được cái sự lạc quan, cái hy vọng vào tương lai, không phải một cách mà bừa bãi, mà như là chúng tôi đồng ý với chị Huệ về cái chuyện mà phải mở cửa để cho kinh tế phục hồi. Tuy nhiên, chúng ta cũng vẫn cảnh giác trong những cái chuyện mà cái bệnh này nó vẫn còn lây lan, nó chưa chấm dứt hoàn toàn, và nó lại còn có thể có những biến chứng. Thành ra mình đi đâu thì cứ đi, nhưng mà mang mask thì cứ mang mask rồi chị Thương.
Cũng giống như khi mà chúng ta tưởng niệm về cái ngày Memorial Day, hoặc là bất cứ một cái ngày lễ nào thì chúng ta tưởng niệm cũng giống như là chúng ta tưởng niệm về 30 tháng 4. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta ngồi đó thì chúng ta tiếc nuối cái thời mà thanh bình vàng son của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà chúng ta học từ những cái kinh nghiệm đau thương đó và chúng ta vẫn tiến tới trước. Tại vì life goes on, cho nên là chúng ta tưởng niệm, nhưng mà chúng ta cũng phải trở lại với cái đời sống bình thường, tùy theo cái quan niệm của mỗi người. Nhưng mà chúng ta không thể mà ngồi đó rồi, tại vì cái bệnh dịch này nó hơn một năm qua đã làm cho nhiều người cũng phải là chán nản, tự tử, cũng có nhiều em bỏ học, rồi có những cái chuyện mà file bankruptcy, rồi có những cái điều đó như vậy. Thành ra nếu mà chúng ta không có tìm một tí lạc quan để mà hướng tới tương lai sáng lạn, thì chúng ta sẽ cứ sợ hãi như vậy hoài. Và chúng ta tưởng niệm thì đồng ý, nhưng mà không thể tưởng niệm rồi chúng ta cũng mà một ngồi ở một chỗ đó. Và chúng tôi cũng thấy rằng có những người đó đồng ý rằng họ quá y chị, khi mà chúng tôi đi tới những cái chỗ công cộng đó, rõ ràng có những người họ không có rửa tay kỹ, giống như là cái lúc mà dịch mới bắt đầu nữa chị Thủy. Và cái điều đó là cái điều mà nó không tốt chút nào. Chúng ta cũng biết rằng rửa tay nó ngăn được nhiều vi trùng lắm, không phải truyền cho mình không mà truyền cho người khác nữa. Thành ra những cái chuyện mà mình nghĩ rằng sau cái bệnh dịch này thì học được cũng có cái nhiều cái cách lắm. Chúng ta không có nói chuyện mà đến văng nước miếng vào mặt người khác, không nói đứng gần quá.
Đúng.
Hay là chúng ta phải nghĩa là phải rửa tay cho nó đàng hoàng, không thể mà rửa sơ sài mà cứ nhúng là cứ 10 đầu ngón tay vào. Thành ra cái điều mà nếu mà chúng ta học được cái điều gì tốt thì chúng ta nên giữ, phải không chị Thuyền?
Vâng, đó là những cái thói quen mà đã chúng ta đã tập được hơn một năm qua thành thói quen rồi, rất là tốt và nên giữ. Giữ luôn, mai mốt hết sạch bệnh dịch rồi thì cái thói quen rửa tay vẫn là một cái thói quen rất là quý giá mà nên giữ hả chị Thiêu Nga?
Đúng
bây
rồi.
Giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ trên đường dây.
Alo, dạ,
dạ vâng.
Có phải con không ạ?
Dạ đúng, xin được biết ký danh.
Dạ con tên Hiền, dạ
vâng,
kính chào cô Thủy và cô nghe trên đài ạ.
Vâng, chào Hiền.
Chào Hiền.
Dạ chào tất cả quý thính giả nghe đài. Con là một trong những người trẻ tuổi, thì trước khi con làm cái gì con cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ, tại vì khi con bỏ cái vaccine vào trong người con thì nó dễ, nhưng mà con chỉ nghĩ là khi mình lấy ra thì mình không có lấy ra được nữa.
Đúng.
Cho nên trước khi con bỏ vô, con đu con làm một cái research, con read rất là nhiều những cái mà người ta đu được research á, người ta research trước khi hoặc là sau khi những cái chuyện xảy ra á,
tức là nghiên cứu cho kỹ phải
dạ
không?
Đúng rồi, dạ cái này á là cái database của National họ, của một cái bên Europe họ report lại á,
okay.
Là cái này là của AstraZeneca. Cái số người mà tử vong á cho tới ngày hôm nay là đây là những cái người mà sử dụng vaccine á, họ chích cái vaccine vô á thì 2489 người chết và 372.000 người bị thương tích nặng. Rồi Pfizer á thì là 5961 người chết và 186 người bị thương tích nặng. Moderna là 3365 người chết và 38.704 người bị thương tích nặng. Johnson & Johnson là 369 người bị tử vong và 7.713 người bị thương tích nặng. Thì con nghĩ là cái người mà không khi mà cái dân số của thế giới mình, nếu như mà những cái người mà bị nhiễm cái con virus corona nó vô người rồi á, thì cái số tử vong của mình được tới 95%, cái tử vong chỉ có 5% thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ cái người mà sử dụng cái vaccine này nhiều, thì theo bản thân con không nói cho ai hết, con theo bản thân con và gia đình con, trước khi con làm, con có ngồi xuống con nói chuyện với chồng con và con của con mình bình tĩnh, thì con thấy là con không muốn bị cái cơ hội mà con bị injury hay là con bị fatality, bị chết, cho nên con không dám sử dụng cái này, thì con không có dám nói cho ai hết. Cái
thành
này chỉ là
không,
kinh nghiệm
thành
của gia đình con
thôi, phải không?
Dạ không ạ.
Nhưng mà vừa rồi Hiền có nói rằng cái số người được chích ngừa mà tốt đó thì được 95%, số người tử vong chỉ có 5% thôi, thì tại sao mà nghĩ rằng mình sẽ có nhiều cơ hội ở trong cái số 95% hơn là số 5% chứ?
Con nói là cô hiểu lộn, là cái người mà mắc cái bệnh corona này vô người á thì 95% là sống, chỉ có 5% bị nhiễm cái corona là chết thôi.
Nhưng mà mình cũng có thể là bị chết trong cái số ít đó thì mình đâu có biết được, phải không? Tại vì khi mà nhiễm đó thì đâu có phải người nào cũng qua khỏi, mà cái số qua khỏi cũng không có phải là hoàn toàn. Vì vậy cho nên mình cũng đâu có muốn để bị nhiễm, đúng không?
Dạ con chỉ suy nghĩ thế này, trong vòng từ cái năm 2000 cho tới nay là khoảng 1.5 năm, mà con là một cái người đi ra chợ, con đi tùm lum đà la, nói chung con có kiêng cử bản thân mình, có kiêng cử cho những người khác, có nghĩa là con social distancing, con rửa tay, con take care vệ sinh của bản thân mình và con tránh những người khác, nhưng con vẫn đi ra ngoài, con vẫn tiếp xúc mọi người, con không có cách ly gọi là ở trong cái hũ không, con đi ra ngoài, nhưng mà trong vòng 1.5 năm vừa rồi con không hề bị bất cứ một cái triệu chứng, không hề bị một cái gì hết. Và phải nói là khi mà mình quên mát có cái tốt là ngày xưa có thể là con bị dị ứng, nhưng mà nguyên 1.5 năm vừa rồi con không hề bị gì hết. Thì con nghĩ là nếu mà con đã survive, con là cái người đi ra social cộng đồng mà con không bị gì hết, thì gọi là cái immune system của mình nó khỏe, nó có thể kháng được cái con này, thì con không có thấy sợ hãi lắm.
Cảm ơn.
Con chỉ gọi là mình yêu cái body của mình, có nghĩa là mình ăn, mình uống, mình giữ sức khỏe của mình để mình chống lại một cách tự nhiên thì nó tốt hơn là mình bỏ cái gì trong người mình. Và hơn hết nữa, khi mình ăn bất cứ đồ gì, những cái người bây giờ ở ngoài họ ai cũng muốn bỏ organic hết, cái gì cũng là muốn organic hết, nó tốn tiền hơn. Thì tại sao bây giờ con người mình không làm cho nó organic, mình tự thấy sức khỏe bản thân của mình chống lại cái này.
Cái này cũng là một cái ý kiến hay, cảm ơn Hiền đã chia sẻ cái ý kiến của Hiền, rất là cảm phục cái sự cẩn thận, nghĩa là nghiêm trang mà nghiên cứu thật là kỹ từng con số một của từng những cái sự thương vong của bốn cái loại vaccine mà Hiền vừa kể ra đó. Cảm ơn Hiền rất là nhiều đưa ra những con số này, chúng tôi cũng học hỏi được. Tuy nhiên cũng xin để cũng phải nói một điều là Hiền rất là may mắn, bởi vì chúng tôi cũng biết có những người trẻ đó, chúng tôi biết cũng có một cô dược sĩ trẻ, là một người dược sĩ thì chắc chắn là thạo thuốc men lắm chứ, thạo dược phòng lắm chứ, và cô cũng quan niệm y như Hiền vậy, cũng nghĩ rằng không, tất cả những cái thuốc thử nghiệm phải cả chục năm mới có kết quả, còn cái này mới có một năm mà đã như thế này, thành ra cô cũng không có chịu chích và không có chịu để cho hai đứa con chích. Rồi cũng cô cũng bảo cả một năm mấy này qua cô hàng ngày phải tiếp xúc với bao nhiêu khách hàng, rồi cô cũng giữ y như Hiền vừa nói. Khi mà Hiền nói là tôi hình dung ngay tới cái cô bạn dược sĩ này của mình, một cái người bạn trẻ này, y như vậy. Cô cũng bảo hơn một năm nay rồi không sao hết trơn, con cái đi học mà cũng không bị gì. Nhưng mà đùng một cái tháng trước đây cô bị, và bị rất nặng, phải vào nhà thương, và hai đứa con của cô còn nhỏ cũng bị lây luôn. Thành ra mình không bao giờ biết được đâu Hiền ơi. Chúng ta cảm tạ trời đất Thượng Đế cho mình còn được sự may mắn, còn được khỏe mạnh. Nhưng mà cũng không biết được thế nào. Không ai có thể, cái này là cái quyết định riêng của mỗi người thôi, phải không chị Thu Nga? Không ai biết được, nhiều khi mình ở trong cái số xui 5% này, mà cũng có khi mình hy vọng mình được ở trong cái số 95% này. Thì thôi, cái quyết định của mỗi người, và mình phải chấp nhận cái hậu quả. Nhưng mà cũng xin phép Hiền để chúng tôi được nói, kể lại một trường hợp có thật đang vừa mới xảy ra đó, mà cũng làm cho mình trước đây mình cũng hơi bị lung lạc, bởi cái cô kia nói ồ, có thể cô còn trẻ thôi, mình già thì mình chích, còn người trẻ con cháu mình không chích không sao, tại vì hệ thống miễn nhiễm của tụi nó tốt, nó không ít có cơ may mà có thể chết được. Nhưng mà mình không bao giờ biết được. Cái người bạn mà chúng tôi, dược sĩ mà chúng tôi nói còn cũng rất là trẻ, mới có bốn mấy tuổi thôi. Đó, thành ra mình không biết được như thế nào. Nhưng mà cảm ơn Hiền đã gọi vào để chia sẻ, để chúng ta cùng có cái dịp suy nghĩ nhiều hơn và chọn cho mình một cái quyết định. Chứ đúng hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ý kiến của cô Hiền chỉ là ý kiến của cá nhân của cô ấy. Và cũng như là nếu mà quý vị gọi vào, quý vị có thể là chia sẻ ý kiến của quý vị. Tuy nhiên chúng tôi cũng thấy là ví dụ như mổ cái cataract mà mắt đó chị. Người ta nói là mổ rất là dễ dàng, không có cái gì xảy ra hết. Nhưng mà ở trong một cái số mà hàng ngàn nghìn hàng người đó thì cũng có một người xui, nghĩa là mổ đi mổ lại. Rồi có những người là mổ rồi cảm thấy là mà bị infect, không phải là cảm thấy nhưng mà bị infected. Thành ra cái chuyện mà rủi ro đó không có thể nào tránh được trong tất cả những cái vấn đề gì, những cái khía cạnh gì ở trên cái cõi đời này. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đã có quen rất là nhiều người, và ở trong số những người bạn bè của chúng tôi cũng có người quá trẻ mà chết vì COVID. Chứ không có phải là hồi lúc đầu đó mình nghĩ rằng tuổi trẻ thì không chết. Nhưng mà sau này rõ ràng rằng những người quen và những người bạn có người chết chứ không phải không. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng vẫn nghĩ rằng chích thuốc ngừa thì nó vẫn tốt hơn để chúng ta có thể là miễn dịch cộng đồng. Tại vì tuổi trẻ có khi mà bị nhiễm thì không có một cái biến chứng nào hết, rồi lây cho người khác, rồi lây cho người khác thì làm sao? Vì vậy cho nên dạ, vâng thưa quý vị, thì cái đó là sự suy nghĩ của quý vị thôi.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào hai chị. Tôi tên Hoàng.
Vâng, chào ông Hoàng.
Cái suy nghĩ của cái cô bé vừa rồi thì tôi thấy nó có một cái tính cách nó hơi ích kỷ riêng cho bản thân mình quá.
Yeah.
Tôi có một người bạn rất là thân ở trong cơ quan mà năm nay mới có khoảng chừng 38 tuổi. Một người trẻ to con mà rất là khỏe mạnh, mà thần tượng một ông cụ tổng thống, là coi không bao giờ, tôi nói khi mà tụi tôi chích ngừa hết xong rồi hỏi sao mày không đi chích ngừa đi, thì nói tại sao phải chích ngừa, COVID nó đâu có thật đâu, nó đâu có hiện diện đây đâu, mà ta không đeo mask, ta cũng không làm gì hết, mà ta cũng đâu bị gì đâu. Thì một thời gian thì 6 tháng, 7 tháng, thì khi mà tụi tôi chích ngừa được 2-3 tháng rồi thì cũng cổ động rồi nói là thôi đi chích đi. Nó không, ta không tin có COVID. Thì đùng một cái thì thấy anh ta không xuất hiện ở trong chỗ làm khoảng một tuần. Khi HR hỏi thì anh ta bị COVID mà bị coi như là không thở được luôn. Mà trong khổ một cái là trong cái gia đình nó 8 người, gồm 2 ông bà nội, 3 mẹ và 2 đứa con và vợ, tất cả đều bị. Mà anh này rất là khỏe, mà trong vòng chỉ có 10 ngày mà anh ta ra đi luôn. Và 2 đứa con gái cũng nhỏ, một đứa 8 tuổi, một đứa 12 tuổi cũng bị ra đi luôn. Mà vợ, tất cả trong gia đình đều vô anh mới nhân sĩ trong bệnh viện hết. Thì hỏi đâu ra, anh này anh đi chơi trong một bữa tiệc, anh về anh lây cho hết tất cả gia đình. Thế đó là một cái thảm trạng. Chính cái sự ích kỷ riêng của mình, thật sự ra mà nói 95% Pfizer, 95% là thành công. Còn những cái chuyện mà rủi ro, thí dụ chẳng hạn như mà bị tai biến hay này, thì theo tôi nghĩ đến ngày, đến tháng, đến giờ thì nhiều khi nó bị thôi. Còn thật sự ra tụi tôi chích tất cả mọi thứ, bạn bè chích mà cũng có ai bị gì đâu. Thì thôi bây giờ giống như mình chích ngừa cúm vậy, xui thì bây giờ mình bị một cái trường hợp, tùy theo cái cơ thể của mỗi người, cơ địa của mỗi người thành ra nó thay đổi. Thành ra mình vì cộng đồng, vì mọi người. Không phải là COVID không có thể, mà COVID đó hiện diện. Mà bây giờ hiện tại bây giờ, cứ lấy Việt Nam là một cái ví dụ. Trong những cái ngày lễ cuối tháng 4 vừa rồi, thả dàn chơi tất cả, bây giờ họ đang nhận một cái thảm họa mà họ thích chống rất là tốt. Nên theo tôi nghĩ, bây giờ vấn đề mở cửa lại hay là gì thì bây giờ mình cứ chậm một chút, nhưng mà mình chắc ăn còn hơn khi mình mở cửa tan vang nó trở lại. Và bây giờ nó mà trở lại thì tôi nói không phải là COVID của thời tháng 3 năm 2020, mà COVID bây giờ nó là chủng Ấn Độ và chủng của Anh. Nó nhanh hơn, mạnh hơn và ghê gớm hơn rất là nhiều, chứ không phải là đơn giản như vừa ấy. Nên tôi muốn là mọi người hãy đừng có vì mình có nhiều cái tôn giáo, có nhiều cái suy nghĩ của cái lớp trẻ, có nhiều cái suy nghĩ của một cái người về thiên về chính trị quá. Họ suy nghĩ, họ cứ độc tài, họ cứ xem cái suy nghĩ của họ mà viết, rồi họ là chính là cái mầm bệnh loan truyền cho những cái người thân của họ, cộng đồng của họ, làm cho cái cộng đồng này nó không bao giờ nó ổn định được.
Dạ, vâng.
Tất cả mọi người mình chích ngừa thì nó được miễn nhiễm cộng đồng. Dạ. Thì mình sẽ hoàn thành được hay.
Vâng.
Đừng có bao giờ có một cái ý nghĩ, cái suy nghĩ bảo thủ riêng cho mình rồi làm hại đến người khác.
Dạ, cảm ơn. Vâng, cảm ơn ông Hòa rất là nhiều. Chúng tôi tôn trọng tất cả ý kiến của khác nhau của các quý thính giả, và cảm ơn chân quý những cái điều đóng góp của quý vị đã gọi vào. Tuy nhiên bây giờ mình hết giờ rồi, thành ra xin cáo lỗi với thính giả vẫn còn trên đường dây. Chị Thư Nga biết rằng bây giờ cái chuyện này nó lại đang cháy đỏ hết các đường dây, nó lại thiên qua một cái chiều hướng khác, nhưng mà buộc lòng phải chấm dứt chương trình ở đây. Chỉ còn vài phút thì mời chị Thư Nga đúc kết cho chị.
Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga nói về cái đề tài mà chúng ta quay trở lại cái cuộc sống bình thường lần. Tại vì sau cái lễ Memorial Day thì quý vị cũng biết rằng cái ngày lễ đó là đánh dấu cho mùa hè. Và mùa hè ra thì chúng ta nói về những cái cuộc du lịch, vui chơi với gia đình. Và trong khi mà cái bệnh dịch của coronavirus thì chúng ta cũng thấy rằng đã bớt rất là nhiều, và chúng ta cũng may mắn. Ở Texas này thì chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà mở cửa trở lại cũng giúp cho những người mà quay trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên về cái vấn đề mà chích thuốc ngừa đó thì tùy theo quý vị có cái suy nghĩ của quý vị. Tuy nhiên chúng tôi cũng vẫn thấy rằng cái việc mà chích ngừa là cái việc rất là cần thiết. Tại vì chúng ta không có chích ngừa thì chúng ta có thể lây bệnh mà chúng ta không biết, rồi chúng ta lại đổ cho bệnh cho những người khác. Còn cái chuyện mà rủi ro thì trong bất cứ một cái vấn đề nào về y khoa hay bất cứ một cái việc gì nó cũng có cái sự rủi ro đó thì chúng ta không có thể lấy một cái ví dụ để mà chúng ta có thể nói rằng cái sự rủi ro đó là làm cho chúng ta sợ hãi. Còn cái việc mà đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ thì chúng tôi cũng nghĩ rằng cái đó chỉ là một cái tượng trưng thôi. Tại vì có nhiều người Cộng hòa họ cũng vẫn đi chích thuốc, mà nhiều người đảng Dân chủ trẻ tuổi thì cũng đòi không có đi chích thuốc. Vì vậy cho nên cái sự suy nghĩ của chúng ta là của chúng ta. Vì vậy và đến đây thì chúng tôi cũng đã hết giờ rồi và hẹn gặp lại với quý vị trong một cái đề tài mà cũng có thể là tương tự, tại vì cũng có nhiều người muốn đóng góp, phải không chị Thủy? Mời chị.
Đúng rồi, chị Thu Nga vẫn còn đầy, tính là đầy trên cái đường dây. Bởi vì đây là một cái đề tài chắc chắn mỗi người đều có những cái ý kiến mạnh mẽ riêng của nhà mình, và cũng rất tốt khi mà chúng ta được nghe những ý kiến khác nhau, chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Nhờ vậy mà chúng ta có cơ hội học hỏi và hiểu được cái những cái suy nghĩ cũng như cái tâm trạng để mình có thể đồng cảm được với người đồng hương của mình. Rất là cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình hôm nay. Cảm ơn tất cả quý thính giả gọi và đóng góp. Cáo lỗi với những quý vị còn trên đường dây. Chúng tôi đưa ra cái đề tài này không phải để kích động sự khác biệt, nhưng mà qua chúng ta cùng nhau học hỏi qua sự khác biệt đó. Riêng quan niệm của cá nhân chúng tôi thì chỉ nghĩ rằng mình làm sao mình cố gắng giữ gìn cho cái bản thân mình. Dù là bây giờ có mở cửa tới đâu, trở lại tới đâu, mà khi vẫn còn một hai người vẫn còn đang bị bệnh đâu đó, thì mình vẫn còn phải cẩn thận đề phòng, bởi vì khi mà mình nhiễm bệnh như vậy, không phải chỉ hại cho bản thân mình, mà mình còn có thể lại đưa dây dưa bệnh cho những người khác nữa. Ngay cả bây giờ chích ngừa rồi, mà với cái viễn ảnh, với cái sự đe dọa, sự cảnh giác, cảnh báo của cơ quan CDC là có thể sẽ có những cái biến chứng của COVID nó còn mạnh mẽ, dữ dội hơn như ở bên Ấn Độ, ở bên Anh, thì chúng ta vẫn còn phải cần phải đề phòng nhiều lắm. Và bao giờ phòng bệnh cũng hơn là chữa bệnh, phải không chị Thu Nga? Và nhất là không để những cái quyết định cá nhân của mình có thể gây hại cho người khác. Mình chỉ có thể quyết định cho riêng cái phần mình thôi. Nhưng mà nếu cái phần mình khi mình bị lây bệnh, đặt trường hợp mình bị lây bệnh thì sao? Nếu mà mình chích ngừa mà mình có bị nguy hiểm gì đó thì một bản thân mình chịu thôi. Nhưng mà nếu mà mình không chích mà mình là cái người đem cái mầm mống đó gây hại cho người khác thì khi đó cái hậu quả và cái trách nhiệm nó lớn hơn nhiều lắm. Đó chỉ là một điều chúng tôi muốn gửi lại, nhắc để quý vị suy nghĩ. Và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau. Cảm ơn chị Thương Nga. Và chị tuần sau chị phải có chương trình cho mùa hè và công thông báo tường trình cho thính giả biết nha.
Đi xuống với Houston thăm chị chứ đâu.
Xuống Houston. Vâng, mời chúng ta sẽ gặp nhau tại Houston. Và sẽ cùng lên chương trình từ đài Sài Gòn Houston. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại vào tuần sau. Chúc quý vị một tuần lễ thật là an lành.